Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phật, theo chương trình tu học một ngày của đạo tràng chùa Phật Quốc, thì chiều nay chúng ta có buổi pháp đàm, tức là sinh hoạt pháp. Thì bắt đầu buổi sinh hoạt pháp chiều nay, mời toàn thể đại chúng đồng điệp nghe điều đức của sư Cầu Gia Hộ. Nam mô sẽ để ý là dược thảo dụng, tức là cái ví dụ là khi trời mưa đó là mưa đồng đều cho tất cả các loài cây cỏ. Thế nhưng là những cái cây cỏ nhỏ nó có cái bộ rễ của nó, cho nên nó hút cũng nước mưa đó thôi, mà nó phát triển một cách ít oi, yếu đuối. Nhưng mà những cây cổ thụ cũng hấp thụ cái lượng nước mưa đó thôi, nhưng mà nó lại tàn rất là xung sang. Như vậy thì không có phải là trời mưa lựa mấy cái chỗ cây cổ thụ mưa nhiều, cũng không phải là lựa mấy cái chỗ bãi cỏ là mưa ít ít. Có gì không? Có lựa không? Mưa thì vẫn đồng đều thôi, nhưng mà cái bộ rễ của cây cỏ nhỏ nó khác, bộ rễ của cây cổ thụ nó khác. Cho nên cũng một cái thời nước mưa mà nó được hấp thụ đó, mà nó phát triển theo cái kiểu của nó khác nhau. Phải vậy không? Cho nên cái bài pháp buổi sáng á, thì nó đồng điều cho tất cả mọi Phật tử. Mà tôi muốn trắc nghiệm coi ở đây cổ thụ nhiều hay là cỏ nhiều, Khi mà chúng ta nghe pháp đó, thường á thì các vị giảng sư cũng đều nói pháp. Nhưng mà mấy Phật tử biết rằng là khi mà nói tới dùng chữ giáo pháp của Đức Phật thì không phải để chúng ta nghe cho nó giết thời gian, không phải để cho nó nghe vui, để cho vui một lúc, mà đã gọi là pháp thì nó nhất định phải liên hệ tới mục đích. Còn những cái câu chuyện nào mà nói nghe cho nó vui rồi về mình cũng không cảm nhận gì được, cái đó dùng chữ gọi là nghe pháp là một cái điều lạm dụng từ ngữ. Cho nên cái bài pháp hồi sáng đó, nếu mà quý Phật tử nghe đúng nghĩa nghe pháp thì phải nhớ cái vấn đề đại ý nó chỉ thế nào, làm thế nào để chúng ta thi đậu cho được cái sinh lớp. Cái này mới là cái vấn đề quan trọng sinh tử đó, chứ đâu phải mấy cái chuyện kia vui vui chơi đó, phải vậy không? Cho nên chính vì vậy mà chúng ta nghe pháp mà vỗ tay là một điều không phù hợp chút nào, đó là chuyện sinh tử đó, phải vậy không? Cái điều quan trọng hồi sáng mà có thể nếu mà còn động lại với chúng ta thì phải động lại làm sao cho chúng ta nhất định phải thi đậu sau bao nhiêu lần thi lớp. Đó mới là những điều quan trọng, phải vậy không? Rồi chúng tôi tiếp tục cái vụ đó. Bây giờ thì quý Phật tử thấy một cái người, một cái đứa học sinh, đó là em, là con, là cháu gì của mình, nếu mà nó muốn rằng cuối năm nay nó thi đậu thì mình phải thấy nó có những biểu hiện nào từ đầu năm. Lo học dữ lắm, chứ không có đợi người ta nhắc học đâu. Mà nếu đứa nào mà đợi mà người ta nhắc học mà nó nói không thắng từ từ á, mấy đứa này là nó không muốn thi đậu, phải vậy không? Mà không muốn thi đậu gọi là cái gì? Muốn thi rớt, phải không? Hồi nãy khi mà nãy tôi muốn nói vui với Phật tử, Phật tử sám hối, đáng lẽ chuyện đó tôi thấy không có gì sám hối hết, tại vì Phật tử làm việc Phật sự thì chúng ta cũng làm theo cái sắp xếp của mình thôi, chứ không phải là nãy giờ bị Phật tử chúng con mãn lo chơi thành ra trễ giờ, không phải vậy. Và quý Phật tử cũng có một sinh hoạt Phật sự khác, phải vậy không? Thì chuyện đó không đáng sám hối, nhưng lỡ tại vì quý Phật tử sám hối, tôi nói đùa cho vui, là tôi phải buộc phải cái hình phạt là phải ngồi trang nghiêm im lặng trong suốt cái thời pháp hành chiều. À, quý Phật tử y giáo phụ hành, tôi không có, tôi nói vậy chứ tôi không thấy không khoái gì đó, không có thích cái đó. Tại sao vậy không? Tại sao? Là tại vì quý Phật tử biết Việt Nam mình có hai cái tiếng, và cái này có liên hệ tới cái chuyện mà tôi nói gì giáo pháp nhân quả bị với được. Cái nào mình nó bị là mình thấy không hoan hỷ rồi, được mới là hoan hỷ, phải không? Phải không? À, thí dụ như là cha mẹ vì tương lai của đứa con gì đó, hồi thời xưa chứ, hồi xưa nha, hồi thời mà chúng ta còn những cái nền giáo dục theo cái truyền thống thuần phong mỹ tục của mình hồi xưa Á Đông, thì người ta nói câu là thương cho roi cho giọt, ghét cho ngọt cho bùi, phải không? Bởi vì thương lo cho cái tương lai cho nó, cho nên phải có những cái sự răng nghiêm để cho nó có cái ý thức hướng về tương lai. Như vậy thì khi mà mấy đứa con mà nó được răng nghiêm như vậy đó, thì gọi là nó là bị đánh đòn hay là được đánh đòn? À, rõ ràng quý Phật tử thấy là cái ý niệm gì bị và được này nó lại tùy thuộc vào cái quan điểm của mình, phải vậy không? Khi nào nó thấy nó bị đánh đòn tức là ơi ráng học vậy nha, không học bị đòn à, nó có khoái học không? Nó bị ép học, phải không? Rồi những cái đứa nào mà nó có một cái sao nó có cái ý thức mới đồng ham chơi, rồi nó có lẽ một cái giai đoạn thời gian nào nó gọi là bị đánh đòn, nhưng mà sau đó nhờ đó cái nó có những cái kết quả tốt trong sự đổ đạt về sau, cái tới chừng nó lớn tuổi nó có một cái ý thức hẳn hòi thì nó nhớ lại cái ký ức đó, nó đúng là hồi đó mình được đánh đòn nghe, chứ mình mà không được đánh đòn vậy thì mình tệ hơn bây giờ nhiều lắm, phải vậy không? Thành ra khi mà nó biết được là nó được đánh đòn vậy thì cái ý thức nó rất là cao, phải không? Làm thế nào cho quý Phật tử nó không phải là bị phạt ngồi trang nghiêm nghe pháp, mà là được phạt ngồi trang nghiêm nghe pháp. Đó là cái chuyện mình tự nguyện mà phải làm vậy. Trời ơi, nghe nói tôi bị phạt ngồi trang nghiêm nghe pháp rồi tôi cũng ráng ngồi. Rồi cái lát kia ngồi xuống nghe có con nè, quý Phật tử ráng ngồi trang nghiêm, cái này là còn thêm nữa rồi. Mà ngồi trang nghiêm nghe pháp, mà là ráng ngồi trang nghiêm nghe pháp, rồi tôi thấy mệt vô cùng luôn, phải không? Mà nếu mà ráng ngồi trang nghiêm nghe pháp thì chắc ráng tới 5 giờ thôi, chứ còn nếu mà được ngồi trang nghiêm nghe pháp thì phải nghe tới 5 giờ rưỡi, phải không? Bởi vì cái ráng làm cho mình chắc là mệt. Thành ra cái nào cũng phải là cái sự mong muốn của mình. Nên tôi trở lại về vấn đề, tôi nói đi nói lại chứ không ngoài vấn đề thi đậu với thi rớt đâu. Cho nên khi mà nói là nó phải ráng học để thi đậu, tức là nó không có muốn thi chút nào hết trơn, cho nên bị ráng thôi. Và quý Phật tử biết rằng con người ta đó, khi mà nghe nói tới ráng đó, thôi ráng nhịn đi con. Mình nghe câu đó, ráng nhịn đi con, thì ráng đó là một cái sự cố gắng nào đó. Thôi ba má con giờ ông đậm chỗ rồi, thôi ráng chăm sóc cho ông. Thường thường nghe nói tới vậy gì. Có một lần chúng tôi đi viếng một cái trại người già ở Bình Dương nè, đi thăm viếng thủy lão. Cái tôi ngồi ở trong cái phòng khách với cái ban giám đốc gì đó, bị gì tôi tiếp xúc trao đổi để chuẩn bị cho làm thế nào tổ chức cho mình phát quà cho nó tốt nhất. Cái tôi nhìn thấy ở trên cái chỗ phòng khách mà người ta để một cái bảng vậy đó, giống như là một cái phương châm để mà người ta phục vụ vậy đó. Cho nên là chăm sóc người già là bổn phận của toàn thể công nhân viên trong trại người già. Thì cái đó là cái điều mà cái đó người ta muốn thể hiện cái tiêu chuẩn làm việc của người ta mà. Chăm sóc người già là bổn phận của toàn thể công nhân viên. Cái lúc đó trao đổi xong rồi tôi thấy có thời gian để hay trống. Cái tôi nói với cái cô phó giám đốc, hình như tên là cô Búp, tôi nhớ vậy đó, phó giám đốc. Tôi đây, tôi hơi dị chuyện chút nha cô phó giám đốc. Nếu mà tôi có thể có ý kiến, tôi có ý kiến gì cái bản này. Chăm sóc người già là bổn phận của công nhân viên. Tôi xin thay hai chữ là chăm sóc người già. À cái cậu nói, được, thầy cứ nói, Tôi nói là, như vậy tôi được phép ăn, tôi đề nghị thôi, còn chuyện là đây sinh hoạt sao thì tôi không có ý kiến, nhưng mà tôi đề nghị thôi. Tôi đề nghị là thay cái chữ mà bổn phận, chăm sóc người già là bổn phận của công nhân viên. Thì tôi sửa lại là chăm sóc người già là hạnh phúc của công nhân viên. Thí dụ như bây giờ quý Phật tử chăm sóc cha mẹ của mình mà mình phải ráng mình chăm sóc, trời ơi tôi nghe nó mệt, phải không? Nghe nó có một sự cố gắng gì đó là nó có gì mỏi mệt vô cùng. Mình chăm sóc cha mẹ mình đó là mình thấy đó là một hạnh phúc của mình chứ không phải là một bổn phận. Thì tự nhiên mình làm tất cả những cái chuyện đó mình làm một cách rất là hoan hỷ nhẹ nhàng, mà mình không làm bao nhiêu là mình làm bao nhiêu mình không thấy mệt hết. Vì gì đó là hạnh phúc của mình, phải vậy không? Chứ cái đó không phải là bổn phận của mình. Còn cái việc mà đi học cũng vậy, tức là nó cảm thấy học là một cái điều hạnh phúc, là một cái yếu tố tốt đẹp cho cái tương lai của nó, thì cái chuyện đó nó không cần phải ráng học, tại vì học là một cái niềm hạnh phúc, là niềm vui của nó, phải vậy không? Đối với cái chuyện mấy đứa nhỏ là vậy, còn đối với chuyện người lớn chúng ta là cái chuyện tu. Tu không có phải ráng. Trời, mấy người tu ráng là tôi thấy khó tu bền. Mấy Phật tử thấy có người nào đó, tôi xin lỗi chút nghe, mấy cái người này hơi lùng lùng chút nha. Cái mình thấy lùng vậy, cái mình thấy cũng mất rất đẹp, chụp hình với phim cũng đẹp, cho nên mình phải đi hơi nhón 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 một chút cho nó cao chút, cho nó có cái kích thước, như người ta không có qua có nỗi buồn nhược tiểu mà. Nhưng mà tôi hỏi mấy người nhóm góp vậy, mấy người tự đi được bao lâu, bền không? Một lúc nào đó mình cũng phải để chân xuống, mình đi cái kiểu bình thường mình mới đi đường dài được chứ. Còn cái đi nhóm nhóm vậy thì kiểu đó đi đoạn nào đó bất quá là người ta ngưng quay phim chút là mình phải để xuống bình thường mình đi rồi. Phải vậy không? Không có ráng được, mà cái ráng đó nó không có lâu được đâu. Chúng ta phải làm sao một cách bình thường thì chúng ta mới bền được. Cho nên quý Phật tử không cần phải ráng, làm sao cho cái việc tu của mình nó trở thành một cái hạnh phúc, trở thành một cái niềm phấn khởi cho mình, một cái nỗi tinh tấn cho mình, chứ không phải là mình tu ráng tu, tu ráng nhịn, trời ơi tu chịu hết nỗi là tu cũng ráng nhịn. Rồi mấy người này là nhịn á, chỉ nhẫn á, trong nhà Phật đó chúng ta không hiểu được, nhẫn là giải tỏa chứ không phải nhẫn là đè nén. Hai cái này là quý Phật tử ơi, cái chữ Việt Nam rất là rõ nghe. Nhẫn là giải tỏa chứ không phải là nhẫn là đè nén. Nhẫn là đè nén là thôi mình chịu lần đè xuống. Lần cái gì nhá? Đè xuống. Lần thứ ba, thứ tư mình đè xuống. Tới lần thứ chín, thứ mười cái nó bung lên. Mà nó bung bằng tất cả những cái sự dồn nén từ trước, chứ nó không có thiếu một kỳ nào. Có phải vậy không? Còn nhẫn là giải tỏa, tức là mỗi việc chúng ta cảm thấy trong lòng mình nó nhẹ nhàng. Mỗi việc nhẹ nhàng, tôi nhẫn 100 lần thì có giống nhẹ như là nhẫn cái lần đầu. Phải vậy không? Cho nên nhẫn tức là làm sao trong tâm của mình đó, khi trải qua một cái tình huống nào mà mình thọ lãnh đó, tâm hồn của mình vẫn nhẹ nhàng bình an, thì cái này tôi mới gọi là nhẫn. Còn cái chuyện này tôi ráng nhịn đó, không gọi là nhẫn đâu. Không có nhẫn đâu. Cái nhẫn không phải vậy. Tại vì nhẫn vậy là 11 lỗ bơm đó. Phải vậy không? À, mà cái vấn đề làm sao cho chúng ta giải tỏa nhẹ nhàng thì đó là phải nhờ giáo pháp của Đức Phật nữa. Đó là một cái vấn đề khác mà có nhiều khác tôi sẽ trình bày. Và bây giờ thì ý tôi muốn nói là làm sao cho cái việc mà mình chuẩn bị cho cái kỳ thi của mình à, không cần phải ráng gì hết. Đứa học trò mà nó có cái ý thức rằng đó là tương lai của mình, là hạnh phúc của mình, là con đường tiến thân của mình, là cái hào quang rực rỡ nó chờ đón mình trong tương lai, thì cái chuyện đó đi học không có gì phải là ráng. Lúc đó đứa nào kéo nó đi chơi là một cái chuyện đó là khó chịu lắm à. Thôi đi, được đâu, tao phải học bài mới được. Chứ không phải là lúc đó trời nó khoái chơi quá mình ráng vô đi học nữa. Mình sợ mới mốt rớt. Không được, nó ráng học bền được. Và bây giờ là khi mà nói về vấn đề để thi cử như vậy đó, thì đối với các em học sinh thì quý học tử đều biết rất rõ, và nó cũng biết rất rõ là hễ đậu thì sao, mà rớt thì sao. À, lúc đó thì chúng ta cũng thể đưa ra những cái diễn ảnh cho mấy đứa con đứa cháu mình, nếu chưa ý thức nó cũng phải thấy trước để mà nó ý thức được. Rớt là mai mốt rớt là đi kéo xe lôi đó con. Đậu lên 11 là ngồi trong văn phòng mà làm việc mà nhẹ nhàng vậy đó. Mà tiền bạc cũng là rủng rỉnh đó. Còn nghĩa là rớt thì 21 ngoài trời giá rét gì cũng phải chạy kéo xe lôi đó con. Nó diễn ảnh đó vậy à. Phải vậy không? Người ta phải thấy cái diễn ảnh đó để mà người ta quyết định chọn một cái hướng đi, cái con đường của người ta. Đó là nói cái chuyện thế gian ngoài đời mấy đứa nhỏ nhỏ vậy. Còn mấy người lớn mình thì cũng phải phải nghĩ tới cái chuyện thi cử, nó cũng giống như những gì đó. Đậu thì sao? Về cái lá hát, thấy không? Rớt thì sao? Ở lại tháng 3, phải không? Chỉ mà bây giờ tôi hỏi cái nếu mà bây giờ, nếu mà tôi nói gì cái pháp môn tịnh độ, tôi hỏi quý Phật tử biết pháp môn tịnh độ cần có cái gì không, là dưới này sẽ trả bài một cách rất là thuộc lòng đó. Tính nguyện hạnh, tính là gì, nguyện là gì, là thuộc lòng hết trơn. Nhưng mà mấy cái đó thì tôi không có đề cập đó, tôi hỏi gì thôi. Khi mà quý Phật tử có một cái lần nhá, có một vị đó cũng xuất gia, rồi cái đi xe đi xe Honda. Thường thường ta kêu bằng Honda và chạy chở khách, ta kêu bằng Honda gì quý ông tử? Tôi đúng là nhiều chuyện. Tôi thấy sao mà mọi người dùng cái chữ không thanh bai chút nào. Cả cửa hàng trí thức cũng dùng chữ Honda ôm. Tại sao Honda chở khách mà nó gọi là, vì gì cái xe khách, xe đò, xe bếp gì đó thì người ta gọi là xe khách, phải không? Phải không? Thì Honda chở khách thì mình cứ gọi là Honda khách đi. Cầm gì ôm, tôi nhịn cho băng không được sao? Thí dụ ôm này nè, bởi vì mình bị cái ấn tượng cái ông mà thì mở quạt ra cho nó vui chút nha. Có cái ông đấy không, nó hỏi bà xã không, bà lo ngồi không đa đó, bà ôm vậy đó, bà có thấy, bà thấy sướng không? Ông là đất vậy, tôi sợ té, tôi ngồi tôi sợ té, tôi ôm vậy thôi chứ gì rồi chỗ đó mà sướng không sướng gì. Nói tôi bậy, nghĩ bậy không. Em nói thì vậy đó, bà thấy không, tôi đi uống bia thì nó là uống bia thì nó chám giáo, tôi sợ té thì tôi phải ôm thôi. Theo bị lạm dụng phải không? Nhưng mà mình cứ việc dịnh cho ăn cho nó chắc thì đâu có sao đâu. Đó. Cho nên ai cũng nói ông đa ôm, đúng ra cái đó là ông đa khách. Và đúng ra Việt Nam mình có nhiều cái từ ngữ nha. Nhân đây tôi mới nói luôn, có nhiều người mới trên báo chí truyền thông đồ, nghĩa là toàn là hàng trí thức không, mà có nhiều cái nói sao nó sai mà không ai có điều chỉnh. Tôi thì tôi không có cái tiếng nói gì cái chuyện hàn lâm của tiếng Việt, nhưng mà tôi nói thấy có nhiều cái nó sai lắm. Thí dụ như quý Phật tử thấy cái chữ ngân hàng là gì, nhà băng, phải vậy không? Ngân hàng là nhà băng đó, là cái chỗ gì trước tiền. Dược hàng là gì? À, là mấy cái nhà thuốc, phải không? Như vậy thì cái chỗ mà chứa máu người ta phải nói là huyết hàng mới phải chứ. Sao gọi là ngân hàng máu? Quý vị có nghe từ đó không? Có không? Cái chỗ đó có tiền bạc gì đâu mà gọi là ngân hàng máu. Rồi bây giờ đó, bây giờ người ta lại hiến những cái nội tạng người ta, cái chỗ mà người ta tích lũy để mà chờ những cái người mà người ta đáp ứng á, thì ta gọi là ngân hàng mô. Đó là những cái mô tạng của con người người ta. Quý vị có nghe cái đó không? Vậy là không theo kịp thời đại. Cái đó ta gọi là ngân hàng mô. Còn máu mà người ta chứa để đó, người ta hiến máu xong để đó rồi coi có người ta có cần xài đó, thì ta gọi là ngân hàng máu. Có nghe nói không? Đấy. Tại sao gọi là ngân hàng? Cái đó có tiền bạc gì đó đâu. Ngân hàng là cái chỗ để chứa tiền. Thì bây giờ dược hàng là cái chỗ để chứa thuốc. Thì bây giờ cho chứa máu đó gọi là huyết hàng mới phải. Phải không? Vậy mà ai nói sách vở gì đó, truyền thông gì cũng để là ngân hàng máu. Không ai sửa hết trơn. Rồi bây giờ trở lại cái việc mà tôi nói.